Sau biến cố Đông Âu chuyển sang một cái thời đại mới, thì ngày hôm nay người ta thấy xuất hiện cái vấn đề của giáo hội tiệp khắc, tức là có rất nhiều linh mục có gia đình, có cả giám mục có gia đình nữa. Báo Express hôm nọ chụp hình một vị giám mục có con và cháu nội thì đã lớn rồi, và cũng có nữ tu làm linh mục nữa. Thế thì ta phải thấy vấn đề của giáo hội tiệp khắc, mình đừng có vội vã lên án một cách quá đơn giản. Nhưng mà nó thế này, tức là bây giờ ta phải nói thẳng với nhau, trước đây giáo hội tiệp khắc ở trong chế độ xã hội chủ nghĩa như chúng ta ngày hôm nay, và không có được thoải mái như tại Việt Nam mình. Nhưng mà ở 30-40 năm về trước thì cái tình trạng mà bắt bớ và giới hạn tôn giáo rất cụ thể, rất rõ rệt. Thế trong cái khung cảnh đó không còn có linh mục, bởi vì bị bắt vào tù, bị giết chết mà. Không còn có linh mục để mà phục vụ cho giáo dân nữa. Thì bây giờ làm thế nào đây? Thế cho nên theo như một tài liệu mới nói đây, thì lúc bây giờ đã có một linh mục tiệp khắc liên hệ mật và trực tiếp với Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, và Ngài đã cho phép để rồi về có thể truyền chức linh mục cho người đã có gia đình để mà làm việc. Hoặc nữa, có những người khi mà lãnh nhận tác vụ linh mục thì chưa có vợ con gì cả, nhưng mà đến khi cuộc sống nó bị o ép quá, rồi thấy nó cô đơn quá, chịu không thấu, thế cho nên lập gia đình. Hoặc cũng có những người chưa lập gia đình lãnh nhận chức linh mục, thế nhưng mà rồi trong cái cuộc sống xã hội đó, luôn luôn là bị mật vụ nó theo dõi, nó để ý xem làm việc tôn giáo làm sao, và vì thế thôi lấy vợ cho nó hết để ý. Nó có nhiều lý do lắm. Nhưng mà dẫu thế nào đi nữa thì bây giờ vấn đề đặt ra, các linh mục đã có gia đình như vậy, kể cả giám mục, thì tòa thánh sẽ giải quyết sao đây? Tòa thánh có để cho các ngài tiếp tục làm linh mục không? Dĩ nhiên là cái bản chất linh mục thì không có bao giờ mất được. Thế nhưng mà tòa thánh có để cho các ngài tiếp tục cái sứ vụ linh mục không? Người ta đang đợi cái cách giải quyết của tòa thánh. Và theo một số dư luận thì người ta còn cho rằng nhân cái dịp này, giáo hội tiệp khắc sẽ đẩy vấn đề đi xa hơn. Bởi vì từ năm 1972 đã có một lần số rất đông giáo sĩ tiệp khắc đặt vấn đề trực tiếp với tòa thánh về luật độc thân linh mục và đề nghị bãi bỏ cái luật độc thân đó. Và khi tòa thánh khước từ cái đề nghị đó thì đã có 100 linh mục cởi áo ròng ra đi. Một chuyện lớn. Và vì thế ngày hôm nay có thể nhân cái dịp này, giáo hội tiệp khắc đẩy vấn đề xa hơn nữa, là đi tới cái chỗ giáo hội có còn nên duy trì cái luật độc thân linh mục hay không. Thì thưa anh chị em, chúng ta đang tìm hiểu với nhau về bí tích truyền chức thánh, và hôm nay đây một vấn đề không thể nào mà mình không nói tới, bởi vì nó là một vấn đề thời sự. Và cũng có thể ở vấn đề này mà nhiều người trong chúng ta có những quan điểm hoàn toàn nó khác nhau, hoàn toàn nó đối nghịch nhau. Vì thế chiều hôm nay cũng ở trong cái hướng về bí tích truyền chức thánh, chúng ta tìm hiểu với nhau một chút về cái lời mời gọi sống độc thân của giáo hội gửi đến các linh mục. Tôi nghĩ rằng chính anh chị em và các bạn trẻ ở đây cũng quan tâm đến vấn đề lắm chứ không phải không đâu. Bằng chứng là trong khi mà tìm hiểu về bí tích truyền chức thánh thì tôi nhận được mấy lá thư viết về linh mục mà nói đến chuyện độc thân. Và dĩ nhiên là một lá thư đầu hết thì đã lâu rồi, nhưng mà xin nhắc lại ở đây thôi, tức là đặt vấn đề. Thứ nhất là vì sao linh mục lại phải sống khiết tịnh? Linh mục thì cũng là một người trần, cũng có nhu cầu ăn ngủ nghỉ ngơi, sự sống như vậy có trái với tự nhiên không? Đấy là một thắc mắc. Độc thân có trái với tự nhiên không? Thứ hai, theo chúng con thì một linh mục có vợ như các mục sư Tin Lành thì cũng tốt thôi. Bởi vì người linh mục có người trợ giúp đắc lực và giúp ngài thoát qua những cơn cám dỗ, phải chăng hội thánh đã quá khắt khe? Ở trong kinh thánh không thấy chỗ nào Chúa bắt linh mục độc thân. Câu này quan trọng, tức là dựa vào kinh thánh. Trong kinh thánh không có chỗ nào Chúa bắt linh mục độc thân. Bây giờ anh chị em trả lời dùm tôi coi, anh chị em đi tìm dùm tôi cái đoạn thánh kinh nào mà Chúa bảo linh mục phải độc thân coi. Cho nên khi người ta đặt cái câu hỏi đó là mình đừng tưởng đùa đâu, trả lời không nổi á. Thế đang khi đó thì một lá thư khác, một cái suy nghĩ rất là dài, biện minh cho đời sống độc thân linh mục. Tôi xin đọc đại khái thế này: Chúa ban cho con người có quyền tự do, Chúa không bắt buộc phải sống độc thân, nhưng có những nguyên tắc mà mỗi người phải tự biết và tự chọn. Giống như kinh nghiệm đường đời, con nghĩ đường về nhà Chúa nếu đi một mình sẽ nhanh hơn là đi hai người. Đi một mình thì nó nhanh hơn là đi hai người, nhưng mà đi hai người thì nó vui hơn. Chưa kể là người kia có thể lôi mình đi ngược lại và chẳng bao giờ đến nơi cả. Có lẽ yên chí nó sẽ đứng ở giữa đường, chứ không có thụt đâu. Ở tôn giáo khác cũng thế thôi. Tuy từ thánh kinh, con nghĩ nếu Adam sống một mình chắc chắn là không ăn trái cấm. Như thế này thì kết tội các bà quá thể. Sống một mình thì chắc chắn là không ăn trái cấm. Con người dễ sinh ra tội lỗi khi kết hợp với người thứ hai. Sống một mình thì chẳng nương tựa ai ngoài Chúa, và Chúa là nơi nương tựa an toàn nhất. Đấy. Trong thực tế tiếp xúc hàng ngày, con nhận xét một điều hiển nhiên của đại đa số là đàn ông sau khi lập gia đình thì sinh ra rất nhiều tật xấu. Đấy, các ông nghe nhé. Sau khi lập gia đình thì sinh ra rất nhiều tật xấu, tức là trước khi lập gia đình thì rất nhiều tính tốt. Rồi thì viết tiếp thế này: ngoài những lỗi thông thường, đời sống hôn nhân làm cho người ta dễ phạm các tội khác nặng hơn, chẳng hạn như là gian dối, lừa lọc, tham nhũng đó. Về mặt tinh thần, trong đời sống hôn nhân ít ai hạnh phúc thực sự, nếu có thì chỉ là hạnh phúc bề mặt, không có chiều cao. Tôi cũng không biết nữa. Chính vì thế, dù không nói ra, Chúa vẫn cho thấy không nói ra, tức là không có câu nào ở trong thánh kinh nói cả, không nói ra. Chúa vẫn cho thấy đi theo Chúa thì không thể để bất cứ điều gì ràng buộc. Trong công tác xã hội con người, kẻ có gia đình thường bị nhiều vướng bận, còn nhiều sơ sót, thì công tác Chúa giao trong sứ mệnh tông đồ, người có gia đình chắc chắn bị chi phối nhiều hơn. Đại khái là người giáo dân này viết lá thư để trình bày đời sống độc thân của linh mục là hữu lý và hữu ích. Thế tôi đọc hai lá thư, có phải anh chị em thấy hai quan điểm nó khác nhau? Và đặt cái câu hỏi từ thánh kinh chứ không phải là từ ở bên ngoài. Thế nếu mà chúng ta đưa vấn đề này ra thảo luận thì chắc là sẽ còn nhiều ý kiến rất là độc đáo đấy. Mà hôm nọ thì tôi có gặp bác Ngọc, là một vị giáo dân lớn tuổi trong cộng đoàn chúng ta. Tôi có hỏi bác nghĩ thế nào, và bác lắng nghe xem anh chị em giáo dân suy nghĩ phản ánh thế nào về vấn đề này. Thế thì hôm nay có bác ngồi ở đây, mời bác lên chia sẻ với bà con một chút.
Thưa quý vị, vấn đề linh mục độc thân không phải được đề cập đến bây giờ, mà tận ở thế kỷ thứ 16, lúc linh mục Luther, một nhà thần học, một nhà hùng biện, đã tách rời khỏi giáo hội Roma vì một cái vấn đề không quan trọng bao nhiêu, và lập ra một cái giáo phái gọi là Tin Lành. Việc linh mục Luther tách khỏi giáo hội là một vấn đề rất quan trọng, làm chấn động cả thế giới. Tiếp theo lại linh mục Luther lại làm một cái vấn đề khác cũng chấn động không kém, đó là ngài lấy một người vợ mà người vợ đó là một nữ tu. Cho nên bây giờ ở bên Tin Lành người ta theo người sáng lập ra đạo Tin Lành, tức là Linh Mục Lý Tê, người ta lấy vợ. Cho đến mãi bây giờ người ta vẫn thắc mắc tại sao bên Công giáo không cho lấy vợ mà lại bắt phải kết tinh. Tôi xin trình bày ý kiến riêng làm ba phần. Phần thứ nhất, tôi khẳng định rằng đời sống linh mục không thể nào hoạt động hô hiệu ở trong khung cảnh của gia đình được. Tại vì sao? Phần thứ hai, hội thánh dựa vào đâu mà nhất định là các linh mục phải độc thân? Và phần thứ ba, nhiệm vụ của chúng ta là những tri tô hữu đối với sự độc thân của linh mục thế nào? Phần thứ nhất, tôi khẳng định rằng một người linh mục không thể nào vừa là cha gia đình, vừa là thừa tác viên của Thiên Chúa. Tại vì sao? Quý vị lớn tuổi đã biết rồi, trong thực tế gia đình có nhiều cái mâu thuẫn, đụng chạm, tan vỡ, rồi thì đi đến ly dị ly thân, rồi nhất là theo trào lưu của xã hội, đồng tình luyến ái, tất cả cặn bã xã hội như vậy, làm sao linh mục hoạt động trong cái môi trường như vậy được? Tôi xin kể hai ví dụ thực sự đã xảy ra. Một người vừa mới ra khỏi trại tù cải tạo thì được biết rằng vợ mình đã đi ra ngoại quốc, đã lập gia đình. Thì anh ta viết bức thư nói về đoàn tụ gia đình, sum họp gia đình. Sau đó ít lâu anh ta nhận được cái thơ rất vắn tắt thôi, lời lẽ vắn tắt thôi nhưng mà chua xót lắm. Anh đừng có gửi thơ cho tôi đã lập tổ ấm rồi. Anh viết thơ tức là anh phá hạnh phúc gia đình của tôi. Người vợ viết thơ cho chồng mà bảo rằng anh viết thơ cho tôi là phá hạnh phúc gia đình của tôi. Quý vị chứ tưởng tượng rằng một linh mục ở trong cái hoàn cảnh đó làm sao? Mỗi lúc dân thánh lễ, trước khi ban thắp lành cho bồn đạo, linh mục thường nói Chúa ở cùng anh chị em, và bồn đạo ở cùng cha. Cái sự thực đâu có ở cùng cha đâu. Vợ của cha, con của cha không ở cùng cha mà làm sao? Mà sao Chúa đâu ở cùng cha đâu? Một ví dụ thứ hai, hôm đó buổi chiều rồi, hoàng hôn rồi, trong nhà thờ vắng vẻ, có một người đàn bà vào, mặt mày đau khổ lắm, nhìn lên tường tìm kiếm cái gì hồi lâu, tìm kiếm không được, nhìn thấy bên cạnh bàn thờ có cha sở, đến hỏi thưa cha, đàn thánh giá bắt đầu từ đâu? Thì thấy vì ông cha sở nói rằng đàn thánh giá bắt đầu từ trận thứ nhất, Chúa Giêsu bị xử án. Là ông ta liền nhìn người phụ nữ mặt mày đau khổ, ông ta cho rằng đây là một câu hỏi tâm lý. Cho nên ông ta trả lời rằng đàn thánh giá bắt đầu từ lúc bà lấy chồng. Đúng quá. Người phụ nữ hòa lên khóc và kể tất cả nỗi niềm cảnh gia đình ta đã. Ví dụ một linh mục mà có bà vợ như vậy đó, bỏ đạp lâu năm đó, một cái bà nhà thờ không biết đàn thánh giá ở đâu đó, thì làm sao nói là thừa tác viên của Chúa Giêsu được? Cho nên tôi khẳng định là không thể được. Tôi sang phần thứ hai, giáo hội dựa vào đâu mà cứ khẳng định nói rằng không để cho linh mục lấy vợ? Về thực tế, nếu để cho linh mục lấy vợ thì nó sẽ có ba loại linh mục: một linh mục độc thân, một linh mục có vợ, một linh mục hồi tục rồi trở lại xin làm linh mục. Làm sao đây, làm sao xử đây? Ở trong hội thánh mà có ba loại linh mục đó, nó sẽ có cái sự đụng chạm vô ích. Tuy nhiên hội thánh không phải dựa trên những cái vấn đề xã hội mà tôi vừa trình, dựa trên những cái lý do gia đình khó khăn, bởi xã hội thay đổi, thủ tục thay đổi. Trước kia quân chủ, phong kiến, dân chủ, bây giờ xã hội thay đổi. Nếu mà xã hội Nếu mà giáo hội cứ theo xã hội và thay đổi đó thì làm sao được? Cho nên giáo hội dựa vào Kinh Thánh. Chúng ta hãy dựa sách Kinh Thánh ra, chắc chắn là không có một câu nào rõ ràng đâu. Nhưng phải hiểu Kinh Thánh qua dựa dòng. Không phải các con chọn thầy, mà chính thầy chọn các con. Thầy chọn các con và tách các con ra khỏi thế gian để các con rao giảng tin mừng cho tạo vật. Thầy chọn, chứ đâu phải mình muốn làm tu sĩ linh mục là làm được. Mất quá tới chức 4, chức 5 là về thôi, cố gắng lắm chức 6, chức 7 là về thôi. Có thể nói mà không sợ lầm, cái ơn linh mục là một ơn tiền định. Chúa đã ban tiền định. Ở trong Thánh Kinh là có hai đoạn nói về nữa. Sau cái mẻ lưới rất nhiều ở trên hồ Tiberia, mà Chúa Giêsu đã cho Phêrô lưới được cá rất nhiều, Ngài nói rằng: Phêrô, từ nay thầy sẽ làm cho con không phải lưới cá mà lưới người. Fisher Dome, thầy đi theo thầy. Phêrô bỏ hết cùng các bạn bè, bỏ tất cả để theo Ngài. Cái chữ tất cả đó phải nhấn mạnh, phải hiểu từng chữ. Tất cả của cải danh vọng vợ con, bỏ tất cả để theo thầy. Ở trong Thánh Kinh cũng có một cái đoạn khác nữa nói về cái chữ tất cả đó, là các môn đệ hỏi thầy: Thưa thầy, chúng con bỏ tất cả để theo thầy thì ngày sau chúng con được cái gì? Giáo hội Công giáo là một giáo hội duy nhất tông truyền. Nếu tông truyền làm sao được? Các tông đồ bỏ tất cả để theo thầy. Ngày hôm nay các linh mục, các người kế vị, các tông đồ lại muốn lập gia đình, đặt các vấn đề có vợ hay không có vợ. Như vậy làm sao tông truyền chỗ nào đâu? Tông truyền chỗ nào đâu? Tôi xin ngoặc ở đây một điểm. Cho nên cái ơn kêu gọi linh mục là một cái ơn tiền định, ơn đặc biệt. Mà trong văn chương mình nói là ơn tri gồ gặp nhau. Trong sách thánh thì gọi là ơn thánh. Ơn thánh, chức thánh. Mà không phải ai cũng được. Cho nên để đáp lại cái ơn thánh đó, cái ơn tri gồ đó, người tông đồ phải bỏ tất cả để mà đáp lại trong muôn một cái ơn kêu gọi đó. Cho nên họ cũng không nghĩ tới những cái sự vui thú riêng, những cái sự mà mình có quyền hưởng, bỏ tất cả để đáp lại cái ơn kêu gọi đó. Cái ơn kêu gọi mà tôi vừa mới nói đó, không sợ lầm lệnh nó tư thừa tới đây, Chúa đã kêu gọi rồi thì làm sao mà nói rằng vấn đề lập gia đình sao được. Bây giờ thêm một điểm nữa, cái ơn đó là ơn kêu gọi rất thiêng liêng. Cho nên linh mục phải trả một cái giá rất đắt thì mới giữ cái ơn đó. Một cái giá rất đắt. Linh mục là muối của thế gian. Nhưng mà nếu muối mất cái sự mặn đi đó thì còn làm gì nữa? Quý vị biết rồi, liền ra ngoài đường cho người ta dầm lên. Cho nên linh mục phải trả cái giá rất đắt để mà bảo vệ cái đời độc thân của mình. Tại vì sao? Luôn luôn có ba cái nguy hiểm. Nguy hiểm bản thân, nguy hiểm ngoài xã hội đưa vào, và nguy hiểm thứ ba là ma quỷ. Nguy hiểm bản thân, quý vị có thể biết rồi, tính tình tuổi trẻ bao nhiêu tham vọng. Cho nên phải vượt qua tất cả cái hiểm nguy đó. Cái hiểm nguy của xã hội, tôi chỉ kể sơ một câu chuyện thôi. Ở bên Trung Hoa, ở các trại tập trung, người ta bảo với các linh mục: nếu các anh bỏ đời tu trì, bỏ đời sống độc thân mà lập gia đình, thì tôi cho các anh về ngay lập tức. Không phải một lời hứa suông đâu. Nếu linh mục bằng lòng với vợ, người ta sẽ đưa tới những cán bộ tuyệt nhất để cho linh mục lựa chọn và đám cưới được tổ chức ngay. Và sau đó linh mục và người vợ cán bộ sẽ hưởng tuần tăng mật, sau đó được đưa về nguyên quán với giấy hôn thú đầy đủ hết. Đó là cám dỗ từ ngoài xã hội. Này linh mục, nếu anh bỏ đời tu trì thì anh không còn phải đói khát như bây giờ đâu. Hỡi Satan, hãy lui ra, vì có lời nói rằng người ta không nguyên sống bởi bánh mà bởi tất cả những lời từ miệng Thiên Chúa mà phán ra. Này linh mục, nếu anh bỏ đời độc thân thì anh sẽ lấy một người cán bộ tuyệt tình, và thần về nữ, thần khoái lạc sẽ ban hạnh phúc cho anh. Này Satan, hãy lui ra, vì có lời nói rằng ngươi chỉ thờ phượng một Thiên Chúa và chỉ phục sự một mình mà thôi. Ngày xưa Chúa Giêsu bị cám dỗ, ngày nay các tông đồ cũng bị cám dỗ như vậy. Đầy tớ làm sao hơn thầy được? Cho nên sự cám dỗ đó vẫn theo dõi mãi. Điểm thứ ba là cám dỗ do ma quỷ. Cái con rắn ngày xưa nó cám dỗ bãi và nó vẫn còn sống đây, nó vẫn còn tiếp tục đây. Đó mà bí quyết quỷ tuyệt lắm. Linh mục là có thể gọi được bác sĩ về tâm linh, ngài chữa về bệnh tâm linh, ngài đứng trên biên giới của gia đình, của quốc gia. Ngoài là ngài là không biên giới, ngài tiếp xúc với tất cả mọi người, gặp ngài bắt tay, ngài cũng bắt tay. Sau đám cưới, sau lễ rửa tội hài nhi, chúng ta muốn chụp chung với ngài một tấm ảnh, ngài cũng chụp, không có sao đâu. Có những thắc mắc vấn nạn viết thơ cho ngài, ngài trả lời, có sao đâu. Thì tại sao lại dám nói được những bức thư trả lời cho tôi á? Tại ngài có những ý tình riêng đối với tôi, làm sao mà dám nói như vậy được? Đó là mắc mưu của Satan. Satan rất quỷ tuyệt, nói úp mở, đồn qua đồn lại, làm rùm lên để soi mòn danh dự của linh mục. Đặc biệt hơn nữa là cái lời khấn hứa của linh mục vợ mình độc thân. Còn hai lời hứa kia quý vị biết rồi, khó nghèo và vâng lời. Satan luôn luôn có những cái mưu mô như vậy để làm vật tục như vậy. Đó, thì tất cả cái đó tôi xin bước qua phần thứ ba. Như vậy bộ phận của chúng ta làm sao? Chúng ta đừng khoanh tay đứng nhìn, cho dù linh mục yếu đuối do bản tính của con người mà không chấp nhận cái giá phải trả đó, thì chúng ta phải bước vào giúp đỡ ngài về mọi phương tiện. Nhưng mà giúp đỡ tốt nhất, giúp đỡ tốt nhất là cầu nguyện cho ngài, cầu nguyện cho ngài. Mà trong cái lời cầu nguyện sáng giá nhất có lẽ là lời cầu nguyện của một vị hồng y mà tôi xin trích dẫn ở đoạn cuối thôi. Và ôi lạy Chúa, con chẳng có ai mà chỉ có Chúa mà thôi. Con mang trái tim nhân thế và những yếu đuối của con người, nhưng xin Chúa gìn giữ con trong trắng như bánh thánh mà hằng ngày con dâng hiến trên đôi tay. Vâng, chúng ta hãy cầu nguyện cho ngài được trong trắng như bánh thánh mà hằng ngày ngài dâng hiến trên đôi tay. Amen.
Cảm ơn bác đã chia sẻ với công đoàn. Và có lẽ cái đáng quý là cái tấm lòng của bác, và qua bác thì cũng là của nhiều anh chị em giáo dân đối với đời linh mục. Tôi chỉ xin có cái ghi nhận nhỏ thế này thôi, tại vì sợ là có cái hiểu lầm đó. Tức là khi nói đến cha Luther đó, thì thực sự các cái sự kiện để mà đưa ngài đến cái chỗ ly khai khỏi giáo hội công giáo Roma, nó là một cái vấn đề lớn, nó liên quan đến tín lý, chứ không phải chỉ là vấn đề độc thân của ông ấy đâu. Chuyện độc thân thì nó là đến sau, sau khi ngài đã ly khai thì ngài quan niệm rằng ở trong Thánh Kinh không có chỗ nào mà Chúa nói là linh mục phải độc thân cả. Thế và vì thế mà Ngài xử xuất cái vấn đề mục sư lập gia đình một cách bình thường. Thế còn cái nguyên do sâu xa để mà đưa đến cái ly khai, chúng ta chưa nói đến cái yếu tố kinh tế, xã hội, chính trị lúc bây giờ. Nhưng mà về mặt tôn giáo thì nó có những cái lý do về tín lý rất là sâu. Và vì thế ngày hôm nay cái khó hàn gắn nó là ngay từ ở trong cái tín lý đó. Và cái thứ hai nữa thì là có thể nó đụng đến giáo hội chính thống. Bởi vì bên chính thống giáo thì các linh mục thì vẫn lập gia đình. Thế cho nên nó có cái tế nhị đó thôi. Mà xin cảm ơn bác rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta tiếp tục để mà chia sẻ, trao đổi thì nhiều anh chị em có ý kiến hay lắm. Thế nhưng mà cái nền tảng cuối cùng mà ta phải dựa vào vẫn không phải là cái sở thích hoặc là cái ý muốn cá nhân của mình, mà phải là lời Chúa cơ. Thế cho nên tôi mời anh chị em đứng lên lắng nghe lời Chúa, để với sự hướng dẫn của Chúa chúng ta nhìn vào giáo huấn của giáo hội liên quan đến vấn đề này.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Thầy bảo anh em, bất cứ ai rẫy vợ ngoại trừ lý do hôn nhân bất hợp pháp để rồi cưới một người vợ khác thì người đó phạm tội ngoại tình. Các môn đệ mới thưa với Chúa: Nếu mà đàn ông đối với đàn bà như thế thì tốt hơn là đừng có kết hôn. Chúa Giêsu nói với các ông: Không phải tất cả mọi người đều hiểu được lời này đâu, nhưng chỉ có những ai được ban cho. Bởi vì có những người yêm hoạn từ lòng mẹ, có những người yêm hoạn vì người ta bắt phải chịu như vậy, và có những người tự mình trở thành yêm hoạn vì nước trời. Ai muốn hiểu thì hiểu. Đó là lời Chúa.
Tôi biết là tuyệt đại đa số ông bà anh chị em ở trong nhà thờ này chắc chắn là ủng hộ vấn đề độc thân ở trong đời sống linh mục rồi. Và vì thế những cái gì mà tôi chia sẻ ở đây đó cũng có thể nó sẽ hơi sốc một chút đối với các cụ, các ông bà lớn tuổi. Thế nhưng mà đây không phải là cái tư tưởng cá nhân tôi mà thôi, mà là tôi dựa vào giáo huấn của giáo hội. Và trong cái bài viết gửi đến cho anh chị em là tôi hoàn toàn dựa vào sắc lệnh của Công đồng Vaticano đệ nhị nói về chức vụ và đời sống linh mục. Tôi không có nói cái tư tưởng cá nhân của tôi đâu. Tôi nói rằng là nó có thể có cái sốc là bởi vì những cái tư tưởng này nó sẽ hơi khác với những gì mình vốn quan niệm từ trước tới nay. Ngày hôm nay nhìn không phải ở trong giáo hội Việt Nam, nhưng mà nhìn rộng ra ở trên giáo hội toàn cầu, thì người ta có thể có hai thái độ đối nghịch nhau về vấn đề này. Có những người đặt lại vấn đề về tình trạng độc thân linh mục, bởi vì như một người bạn thắc mắc, họ nói là không có nền tảng ở trong Thánh Kinh, và vì thế đây không phải là ý của Chúa mà là ý của giáo hội. Cái câu mà bác Ngọc nói lúc nãy là thầy chọn các con đó. Ngày hôm nay các nhà chú giải người ta giải thích tất cả anh chị em đều là những người được chọn hết, không cứ gì linh mục. Tất cả chúng ta đều được chọn hết, trở thành con cái Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Chúa chọn chúng ta, cho nên đức tin là một ân huệ. Thì nếu mà không, đức tin không phải là một ân huệ thì mình tự mãn lắm, nhưng mà là một ân huệ. Có những người đặt lại vấn đề độc thân vì không có nền tảng Thánh Kinh, và vì người ta nói rằng cái tình trạng độc thân nó phản tự nhiên, nó gây nên những cái ức chế tâm lý và sinh lý. Chẳng hạn như là theo phân tâm học nó nói đó, thì một người mà bị ức chế như vậy nó tạo nên những cái dồn nén, và từ cái dồn nén đó thì nó có những cái phản ánh không có đúng đắn cho con người. Mà ngược lại thì có những người đề cao đời sống độc thân,
một mức tuyệt đối, đến nỗi coi như cả cuộc sống linh mục chỉ ăn thua có mỗi chỗ đấy thôi. Đến nỗi coi như cái chuyện độc thân linh mục nó là cả cái bản chất của chức linh mục. Mất cái đó là thôi coi như tiêu. Có đúng không? Tôi nói một cách chung chung đó. Nhìn ở trong giáo hội có hai cái thái độ như vậy. Việt Nam mình thì có lẽ cái thái độ thứ hai nhiều hơn, nhưng mà bên Âu Châu bây giờ thì thái độ thứ nhất nhiều hơn. Thế thì dựa vào lời Chúa và giáo huấn của giáo hội đó, mình phải có một cái nhìn như thế nào? Một cái nhìn đúng, đúng với thánh ý của Thiên Chúa và đúng với giáo huấn của giáo hội. Và tôi xác định với anh chị em cái điểm thứ nhất, cái chuyện độc thân nó không nằm ở trong bản chất của đời linh mục. Nó không nằm trong bản chất của đời linh mục. Không phải vì độc thân mà thành linh mục. Rõ là như thế. Tại sao tôi có thể nói như vậy? Là bởi vì chúng ta dựa ngay vào các tông đồ đấy. Trong 12 tông đồ thì có mấy ông không có vợ, anh chị em biết không? Mỗi ông thánh đoàn, tất cả là đều có bà xã hết. Chúng tông đồ đấy, kể cả Đức Giáo Hoàng Phêrô. Thế rồi tiếp nối thời các thánh tông đồ, giáo hội sơ khởi trong 2-3 thế kỷ đầu tiên đó, thì sao? Ta đọc lại thánh kinh nhé. Trong thư của thánh Phaolô gửi tín hữu, gửi Timôtê đó, tôi có trích dẫn thoáng qua cho anh chị em. Ngài dùng cái chữ episcopoi ở trong tiếng Hy Lạp đó, tức là Ngài nói cái chữ đó sau này chúng ta gọi là các giám mục đấy, chứ không phải các linh mục mà thôi đâu, giám mục. Thế thì Ngài nói với Timôtê rằng là các giám mục như vậy chỉ được có một đời vợ thôi, tức là có vợ chứ còn gì nữa, phải không? Nhưng mà một đời thôi. Vợ chết á, không có được tái giá, không có được tục quyền, thế thôi. Chứ còn Ngài không có cấm. Ngay trong hội thánh sơ khởi là như vậy. Rồi giáo hội Đông Phương người ta tiếp nối cái truyền thống đấy. Cho nên đến ngày hôm nay vẫn thế. Các linh mục ở trong giáo hội Đông Phương có gia đình. Chỉ có những người không có gia đình mới được làm giám mục thôi nhá. Cho nên cái độc thân cũng ngoài đấy. Chỉ có ai độc thân thì mới được làm giám mục thôi. Anh thử ra khi mà họ học thần học năm thứ tư đó, học hết thần học năm thứ tư chẳng hạn, thì bắt đầu là chịu chức phó tế như là các thầy hôm nọ đây này. Thế thì trước khi mà chịu chức phó tế đó là các anh về quê. Hỏi về quê để làm gì? Để lấy vợ. Để lấy vợ xong rồi anh lên anh học tiếp để anh chịu chức. Bởi vì sau khi anh chịu chức phó tế, anh không được lấy vợ nữa. Phải lấy trước mới chịu chức sau thì được. Mà khi làm linh mục rồi, vợ chết không được lấy bà nữa. Nó thế. Mà bây giờ tôi hỏi anh chị em chứ, giáo hội Công giáo có nhìn nhận cái chức linh mục của giáo hội Đông Phương không? Có không? Có rõ ràng. Giáo hội Công giáo nhìn nhận các linh mục của giáo hội Đông Phương là linh mục thực sự của Chúa Kitô. Đấy là tôi chưa nói đến giáo hội Công giáo Đông Phương, tức là không phải là thuộc chính thống, mà là thuộc giáo hội Công giáo Roma, nhưng ở bên phương Đông. Các linh mục ấy cũng có gia đình, họ là linh mục. Và tôi nói với anh chị em, tôi bảo là có thể nó hơi sốc đấy đối với các cụ, các ông bà lớn tuổi một chút, nhưng mà thực sự là mình phải nắm vững vấn đề. Cái độc thân nó không làm nên bản chất linh mục. Cho nên các linh mục ở Đông Phương, người ta có gia đình, người ta vẫn là linh mục. Và ngay ở trong giáo hội Công giáo Roma này, tôi hỏi anh chị em, ta đã học rồi đấy. Bây giờ một linh mục Công giáo, không biết vì lý do gì đó, ông cởi áo dòng, ông ra đi, ông lập gia đình. Thì cái bản chất linh mục nó có mất đi ở trong người không? Mất không? Ta học rồi. Cái tích ấn nó vẫn còn ở trong con người đó, cho dù ông không còn mặc áo dòng và không còn thi hành sứ vụ linh mục. Như vậy thì cái bản chất nó vẫn còn chứ còn gì nữa, phải không? Mình phải nắm vững vấn đề chỗ đó mới được. Độc thân nó không nằm trong bản chất của linh mục. Và vì thế, cái chuyện linh mục có gia đình hay không có gia đình, nó không đụng chạm gì đến bản sử như sau này giáo hội có cho phép linh mục lập gia đình, anh chị em cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Chứ anh chị em đừng nói như là một người giáo dân kia bảo rằng: lạy Chúa, tôi nếu mà giáo hội mà cho phép mấy ông cha mà lấy vợ là tôi bỏ đạo đấy, tôi bỏ đạo đấy. Ghê vậy, làm gì mà đến nỗi phải bỏ đạo, mình không nắm vấn đề thôi. Cho nên cái điểm xác định thứ nhất đó, là chuyện độc thân nó không nằm ở trong bản chất của chức linh mục đâu. Mình không nắm vững cái chuyện này là mình sẽ rất là ngộ nhận. Và cái thứ hai, thế thì tại sao nó xuất hiện cái luật độc thân linh mục? Lúc ban đầu chỉ là lời khuyên thôi, nhưng mà sau này nó thành một cái lề luật. Nó không nằm ở trong bản chất, có nghĩa là Chúa không bắt linh mục phải độc thân, nhưng mà giáo hội đề nghị linh mục sống độc thân. Tại sao nó có cái luật độc thân linh mục? Tôi đọc sách của cha Jean-Marie Aubert, ông ấy trình bày cái mặt lịch sử nó như thế này, hình như anh chị em cũng có thể đã nghe thoáng qua một lần. Ngày xưa có cái luật các tư tế và các linh mục trước khi mà dâng lễ, cái này nó ảnh hưởng của cựu ước, trước khi mà dâng lễ thì phải kiêng chuyện vợ chồng 12 tiếng. Đấy, bởi vì các linh mục có gia đình hết mà. Thế thì trước khi dâng lễ phải kiêng cái chuyện đó 12 tiếng đồng hồ. Mà ngày xưa đó người ta đâu có làm lễ hàng ngày như mình, tuần làm lễ có một lần thôi. Thế sau này thì giáo hội mới thiết lập là làm lễ hàng ngày. Làm lễ hàng ngày mà lại kiêng 12 tiếng, thế thì cũng là thường xuyên rồi còn gì nữa. Cái đó là rất là thực tế thôi, thực tế thôi. Cho nên từ cái thực tế lịch sử đó, nó dần dần hình thành cái luật độc thân linh mục. Nó là luật của giáo hội. Và khi anh chị em hiểu nó là luật của giáo hội, anh chị em sẽ hiểu được ngay giáo hội có thể cởi bỏ cho một linh mục cái luật độc thân để trở về đời lập gia đình, có phép của tòa thánh đàng hoàng. Thì nếu không anh chị em sẽ thắc mắc như là một bạn học viên ở trong lớp giáo lý này đã từng thắc mắc: sao mà giáo hội ác thế, giáo hội cho phép linh mục trở về để lấy vợ mà giáo hội không cho phép người ta ly dị nhau. Chị em thấy không, phải phân biệt hai vấn đề. Bởi vì cái độc thân của linh mục đó, nó đâu có trọng bằng cái nhất phu nhất phụ của anh chị em. Nó đâu có phải là luật của Chúa, mà chỉ là luật của giáo hội thôi. Cho nên giáo hội đặt ra thì giáo hội có quyền tháo gỡ. Còn cái luật mà nhất phu nhất phụ đó là luật của Chúa, cho nên đến Đức Thánh Phà Phà cũng phải thua. Có cách nào mà gỡ được? Chúng ta thì thường lại có quan niệm rằng luật độc thân linh mục nó trọng vô cùng, còn cái luật một vợ một chồng thì nó thật tạ. Tôi nói vậy có đúng không? Mình quan niệm ngược với giáo hội. Cho nên học giáo lý là một cách để làm lại cái nhận thức đức tin cho nó đúng chỗ là vậy đó. Mình quan niệm ngược với giáo hội. Thành thử ra cái điểm thứ nhất ấy, ta nói là cái chuyện độc thân nó không nằm ở trong bản chất linh mục. Cái thứ hai, độc thân nó chỉ là cái luật của giáo hội đặt ra. Cái điểm thứ ba, thế thì tại sao giáo hội Công giáo lại cứ bắt các linh mục phải độc thân? Tại sao? Bởi vì giáo hội dựa trên lời Chúa. Cái đoạn phúc âm mà tôi cố ý chọn cho anh chị em nghe, đấy là đoạn rõ nhất nói về đời độc thân. Chúa không đặt ra một cái lề luật, nhưng Chúa nói lên một tiếng gọi. Có những người trở thành yêm họa vì nước trời, vì nước trời thôi. Và sau đó Chúa nói thêm: ai hiểu được thì hiểu. Không phải tất cả mọi người đều hiểu được lời này, nhưng chỉ những ai được ban cho. Được ban cho. Độc thân là một ơn ban, độc thân là một ân huệ Chúa ban, chứ không phải chỉ là sự cố gắng tự nhiên của con người đâu. Chúa gọi ai vào đời linh mục thì Chúa ban ơn để người đó có thể sống được cái đời độc thân. Mà bởi vì độc thân là một ơn ban, cho nên người linh mục đón nhận cái chức vụ đó sẽ đón nhận trong lòng khiêm tốn. Khi nào mình kiêu ngạo dựa vào sức mình thì chắc mình sẽ gãy. Còn khi nào mình khiêm tốn tin tưởng vào Chúa, hy vọng có thể đứng vững hơn. Ơn ban là một tiếng gọi gửi đến. Thế rồi giáo hội dựa ở trên cái tiếng gọi của Chúa và dựa trên cái ân huệ của Chúa gửi đến cho các linh mục như vậy, giáo hội thiết lập một lề luật rõ ràng. Ai muốn làm linh mục phải sống bậc độc thân. Và giáo hội không ép buộc, bởi vì người thanh niên có quyền tự do lựa chọn. Giám mục đại diện giáo hội hỏi: Thầy tên gì đó, thầy có sẵn sàng chấp nhận thế này không? Thưa, con chấp nhận. Thế nếu mà không, con không chấp nhận, thôi con đi về. Thế thôi, có quyền tự do. Và dĩ nhiên, bất cứ một cái sự dấn thân nào của chúng ta nó cũng hàm một cái nghĩa liều lĩnh. Tôi hỏi anh chị em đi, cái ngày mà 20 tuổi đầu mà hai người dẫn nhau lên đây này, nắm tay nhau để tuyên bố là chúng tôi hứa chung thủy với nhau cho đến trọn đời, anh chị em có dám chắc là mình sống với nhau cho đến trọn đời không? Có chắc không? Thì cũng vậy thôi. Ông linh mục á, mới có 30 tuổi đầu, con người mới có 26, 28 tuổi thôi. Hứa như vậy, mình tin vào Chúa thôi. Chứ đâu có chắc được là mình sẽ sống cho đến trọn đời được cái lời hứa đó. Con người mình yếu đuối mà. Nhưng mà chúng ta phải thấy độc thân là một ơn ban. Và đồng thời cái đời sống độc thân đó, dĩ nhiên nó gắn với đời linh mục có những ích lợi thiêng liêng. Linh mục không có phải lo cho gia đình nữa, thì đương nhiên là gắn bó với Chúa Giêsu bằng một trái tim trọn vẹn hơn, gắn bó với công việc phục vụ nước Chúa một cách toàn tâm toàn ý hơn. Và nó có những cái ích lợi mục vụ trong đời sống thực tế nữa. Khi mà nhìn một thanh niên sống độc thân vì lý tưởng, thì cái cuộc sống đó nó trở thành dấu chỉ cho một thế giới mà trong đó người ta không còn dựng vợ gả chồng nữa. Chúa Giêsu nói như vậy. Người thanh niên đó ngay từ hôm nay đã sống cái thế giới mai sau. Cho nên cái cuộc sống của anh ta trở thành dấu chỉ cho cái thế giới mai sau. Và càng trong một cái thời đại mà các thanh niên khác lăn vào một cái đời sống trụy lạc về dục tính, mà có một người thanh niên nào đó cũng như mọi người, nhưng mà anh ta chấp nhận cái cuộc sống như vậy, thì tự cái hiện diện của anh ta trở thành một lời tra vấn cho các bạn thanh niên khác, và trở thành một tiếng gọi, một lời khuyến khích cho các bạn thanh niên khác. Nên chị em có đồng ý như vậy? Thế cho nên giáo hội mặc dù biết rằng cái luật độc thân á, nó không nằm ở trong bản chất của đời linh mục, nhưng mà giáo hội vẫn ra cái luật đó như là luật của giáo hội, và yêu cầu tất cả những ai bước vào đời linh mục phải chấp nhận luật độc thân. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta phải nắm cái vấn đề đó mới được. Thì nếu mà mình không có nắm vững vấn đề đó thì có thể mình có những cái thái độ nó hơi quá. Chẳng hạn như là mình vừa mới nghe chuyện là có ông giám mục hay là ông linh mục nào có cái chuyện gì đó, cái là mình thất vọng, thôi ta bỏ đạo cho nó xong. Cái việc gì mà phải bỏ đạo anh chị em? Cái đạo của mình nó thường đến vậy á hả? Chúa Kitô thường đến vậy á hả? Chúa Kitô chỉ là một cái anh linh mục thôi hả? Cho nên tôi nói là phải đặt vấn đề cho nó chính xác lại mới được. Hay là một thái độ khác, mà chúng ta khinh miệt khi mà một linh mục người ta đã quyết định người ta rời bỏ chức linh mục, người ta ra người ta sống đời sống bình thường, mình có vẻ mình coi thường họ, khinh miệt họ, coi như là ăn hại cơm nhà Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng cũng không ổn. Bản thân tôi đã tiếp xúc với người vợ của một linh mục. Chị ấy còn trẻ thôi, mới có 30 mấy tuổi. Tôi nói đùa với chị thế này, tôi bảo là độc thân linh mục vừa là vinh quang mà vừa là vực sâu phải không? Thì chị bảo tôi lại chua đấy, còn chỉ thấy vực sâu. Và chị kể cho tôi thế này, mỗi một lần chị xách cái giỏ đi ra ngoài chợ đó, thì cái tiếng chửi của người ta như là tiếng muỗi nó bay. Đến cái độ mà có một lúc người ta còn kéo đến nhà của hai ông bà lấy đá ném vào cửa, sống không nổi phải dọn đi chỗ khác. Có lẽ anh chị em bảo vệ cái đời sống độc thân linh mục bằng kiểu đấy đấy. Bằng kiểu đấy tôi nghĩ là không ổn. Không hề có một nhận thức đức tin trong cái cách cư xử như vậy. Và cũng không hề có cái chất đức ái của tin mừng trong một cái cách cư xử như thế. Không được. Thế cho nên là chúng ta đọc lại lời Chúa đi, và cùng nhau nắm vững cái giáo huấn của giáo hội, để mình quý trọng đời sống độc thân thật đấy. Nhưng mà đồng thời mình phải có một cái nhìn đúng. Từ cái nhìn đúng nó dẫn mình đến một thái độ đúng, không quá khích, không coi thường, nhưng đúng với ý Chúa muốn và ý giáo hội. Tôi thiết tưởng như thế thì nó sẽ tốt hơn trong sinh hoạt giáo hội của chúng ta. Và có lẽ còn nhiều điều phải nói, nhưng mà thời giờ quá muộn. Trong mấy tuần vừa rồi, anh chị em đã tìm hiểu với tôi về bí tích truyền chức thánh. Thì xin có một lời kết như thế này: nếu anh chị em cảm thấy rằng đời linh mục đó là một ơn gọi Thiên Chúa ban, và cái sự hiện diện của linh mục là một sự hiện diện cần thiết trong nhịp sống của hội thánh, không phải chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, và chúng ta cũng ý thức được tình trạng thiếu linh mục ở nhiều nơi trên thế giới và ngay trên quê hương của chúng ta, nếu tất cả chúng ta ý thức với nhau như vậy, thì xin anh chị em cộng tác với hội thánh trong lời cầu nguyện, trong những gì anh chị em có thể làm để vun trồng ơn gọi linh mục nơi tâm hồn con cái mình, nơi những người bạn trẻ mình gặp gỡ xung quanh, và bằng những cái phương tiện khác anh chị em có thể đóng góp, mục đích làm sao để chúng ta cộng tác với hội thánh làm cho con số linh mục được tăng lên ở trong thời đại này, và hơn thế nữa là những linh mục theo gương mẫu Chúa Giêsu Kitô. Và cuối cùng hôm nay thì chúng ta tìm hiểu đặc biệt về đời sống độc thân. Tôi có nhận được lá thư của một người bạn trẻ rất dài, trong đó em viết lại cho tôi nguyên lời cầu nguyện của một linh mục. Tôi đã biết lời cầu nguyện đó từ lâu, nhưng bây giờ tôi xin cộng đoàn chia sẻ cái lời cầu nguyện đó của linh mục và cho các linh mục. Xin mời tất cả chúng ta đứng lên. Lạy Chúa, chiều hôm nay con chỉ có một mình. Những tiếng động trong nhà thờ lần im tắt. Những người đi lễ chiều đã về hết rồi. Và con trở về nhà xứ có một mình. Con gặp những người đi dạo về. Con đi qua những rạp hát chật ních người ra vào. Con thả bước dài theo các quán cà phê đầy những người có vẻ buồn chán, đang gượng gạo kéo dài cuộc vui của ngày Chủ nhật. Con gặp thấy nhiều trẻ con đang chơi trên các vỉa hè. Nhưng lạy Chúa, những trẻ con của người ta chứ không bao giờ là của con. Lạy Chúa, này con đây, con chỉ có một mình thôi. Sự im lặng làm con ngạt thở, sự cô quạnh đè nặng trên con. Lạy Chúa, năm nay con được 34 tuổi. Con có một thân thể như những người khác. Con có những bàn tay gân guốc để làm việc, với một quả tim được dành để yêu thương. Nhưng con đã phó dâng cho Chúa hết rồi. Thật ra Chúa đang cần những cái đó.
con đã phó dâng cả cho Chúa rồi, nhưng lại Chúa dâng như vậy thật là đau khổ. Thật đau khổ khi con phải dâng thân xác con cho Chúa, bởi vì thân xác đó nó muốn tự hiến cho một người khác. Thật đau khổ khi con phải yêu tất cả mọi người mà không được giữ riêng lại một người nào. Thật đau khổ khi con bắt lấy một bàn tay mà con không được giữ luôn. Thật là đau khổ khi con gây được một mối tình rồi phải trao mối tình đó cho Chúa. Thật đau khổ khi con không được sống cho mình một chút nào mà phải hoàn toàn sống cho người khác. Thật đau khổ khi con phải sống như kẻ khác, giữa kẻ khác mà con không phải là người như họ. Thật đau khổ khi con nhận biết những sâu kín của người ta mà không được tiết lộ cho ai. Thật đau khổ khi con phải luôn ra tay nâng đỡ những người yếu đuối mà con thì không bao giờ nương tựa được vào một người mạnh nào. Lạy Chúa, này con đây, này thân xác con, này trái tim con, này linh hồn con. Xin cho con được cao thượng đủ để vượt lên khỏi thế gian. Xin cho con được mạnh mẽ đủ để nâng đỡ thế gian. Xin cho con được trong sạch đủ để ôm ấp thế gian mà không hề muốn giữ nó lại cho con. Xin cho con được nên như một môi trường gặp gỡ, nhưng là một môi trường tạm thời. Cho con nên như con đường không cùng lối hướng dẫn anh em đi tới Chúa. Lạy Chúa, chiều hôm nay, trong khi mọi sự đều yên lặng và trong khi trái tim con cảm thấy đau đớn vì cô quạnh, trong khi mọi người đang giày vò hồn con và con cảm thấy con bất lực để làm cho họ được thỏa mãn, trong khi bao nhiêu khốn nạn và tội lỗi của cuộc đời này là cả một sức mạnh đè trên vai con, thì lạy Chúa, con xin nói lại với Chúa là con sẵn sàng hy sinh luôn. Không phải nói với một giọng cười giễu đâu, nhưng con nói một cách chậm rãi, suy nghĩ và khiêm tốn. Lạy Chúa, này con đang ở một mình trước mặt Chúa trong sự yên lặng của buổi chiều nay. Thưa anh chị em, lời nguyện của một linh mục rất cảm động. Một linh mục ở tuổi 34, ngài đã làm lại lời thề để tận hiến luôn cho Chúa. Nhưng rồi cuối cùng, người linh mục này, cha Michel Quas, cũng đã ra đi, cũng đã trở về đời. Thưa chị em đừng thất vọng, thưa chị em đừng chán nản. Nhưng thế đấy, để chúng ta biết không phải là dễ. Thế đấy, để chúng ta biết phải cậy trông vào Chúa hơn. Và thế đấy, để không những chúng ta chia sẻ lời nguyện của một linh mục, mà còn là cầu nguyện cho các linh mục nữa. Và bởi vì cái sự hiệp thông sâu xa với Chúa Giêsu là nguồn cội lớn nhất của mọi sức mạnh trong đời linh mục cũng như đời Kitô hữu, cho nên ước gì linh mục cũng có thể nói mỗi ngày như Thánh Phêrô: Lạy Thầy.